Đây, chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng, do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Sáu, 22 tháng 7 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục, bình luận, phóng sự đặc biệt và vui buồn thế sự. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Mai Thu và Ngọc Viễn tóm lược.
Sắp xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Theo tin tức từ gia đình, bà Nguyễn Thị Dương Hà cho biết, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ ra tòa phúc thẩm tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 8 tới. Tuy nhiên, hiện giờ mới chỉ có hai luật sư Trần Đình Triển và Vương Thị Thanh nhận được giấy chứng nhận người bào chữa cho ông Vũ. Còn hai người khác là luật sư Trần Vũ Hải và Trần Quốc Thuận, tuy được gia đình mời và đã làm đơn, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Đặc biệt, luật sư Thuận đã làm đơn từ ngày 22 tháng 6, tức cách đây một tháng, mà vẫn chưa được phép của tòa. Riêng bà Nguyễn Thị Dương Hà cũng hành nghề luật sư, nhưng đã bị tòa từ chối ngay từ đầu. Bà Hà cũng cho biết, với tư cách người vợ, lần cuối, bà được phép vào trại thăm ông Cù Huy Hà Vũ là từ ngày 13 tháng 6. Sau cuộc gặp, bà nói, gia đình hết sức lo ngại vì sức khỏe của ông Hà Vũ tỏ ra yếu đi trông thấy. Bà còn bày tỏ lo ngại rằng, hiện ông Cù Huy Hà Vũ đang bị giam cùng buồng với một người, có tên là Nguyễn Đức Tuấn, có 4 tiền án về tội đánh người, bị ông này hù dọa và cướp đoạt thuốc chữa bệnh. Xin nhắc lại, tiến sĩ Huy Hà Vũ bị bắt hôm 15 tháng 11 2010 tại Sài Gòn. Ông từng khởi kiện Nguyễn Tấn Dũng 2 lần xung quanh các dự án khai thác bauxit Tây Nguyên.
Báo Lề Phải của chế độ giải thích về việc công hàm Phạm Văn Đồng. Dưới áp lực của dư luận, lần đầu tiên một tờ báo chính thức ở Việt Nam đã đề cập đến công hàm của cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng năm 1958 để chứng minh rằng không hề có chuyện tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bài báo được đăng trên tờ Đại Đoàn Kết hôm 20 tháng 7, 2011 trong bối cảnh dư luận trong nước, đặc biệt là giới nhân sĩ, trí thức đòi chính quyền phải công khai hóa các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt-Trung, đặc biệt là về công hàm Phạm Văn Đồng. Điều mà trong suốt mấy chục năm qua, giới lãnh đạo Hà Nội đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng về bức công hàm Phạm Văn Đồng. Nhưng trong bản tin ngày 28 tháng 6, 2011, Tân Hoa Xã, khi tường thuật về cuộc gặp gỡ giữa hai Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc tại Bắc Kinh, đã nhắc lại bức công hàm này như là một bằng chứng cho thấy Hà Nội thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Thông tin nói trên càng khiến dư luận Việt Nam xôn xao. Tờ Đại Đoàn Kết cũng phải công nhận rằng vào thời điểm năm 1958, Hoàng Sa và Trường Sa tạm thời thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và chính phủ này đã liên tục thực thi chủ quyền trên hai quần đảo đó, và đặc biệt đã quyết liệt chống trả sự xâm lược của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Và thời điểm đó, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền trên hai quần đảo này. Theo tờ Đại Đoàn Kết, công hàm Phạm Văn Đồng không hề tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa, là cách diễn giải của phía Trung Quốc về bức công hàm là xuyên tạc lịch sử và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Với việc giải thích từ bản công hàm Phạm Văn Đồng này, nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam hy vọng sẽ xoa dịu phần nào dư luận trong nước. Tuy nhiên, theo dư luận, thì nếu nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam thật sự coi công hàm Phạm Văn Đồng chỉ mang tính ngoại giao mà nay Bắc Kinh hiểu lầm hay cố tình xuyên tạc, thì lại càng là lý do, và nhất là không có gì ngăn cản lãnh đạo Hà Nội chính thức mà công khai phủ nhận bản văn hàm đó, cũng như đừng viện vào 4 tốt và 16 chữ vàng để tiếp tục hèn nhát trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng lại rất tàn ác trong việc đàn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước.
Nguyễn Thái Học Foundation phát động chiến dịch tên Deno China. Trong một thông cáo phổ biến ngày 20 tháng 7, 2011, Nguyễn Thái Học Foundation đã phát động chiến dịch Sunday No China nhằm phản đối và tố cáo hành động khủng bố tàn bạo man rợ của nhà cầm quyền Trung Hoa đối với ngư dân Việt Nam, và để đối phó với âm mưu của Bắc Kinh dùng vũ lực và kinh tế để đe dọa và chia rẽ các nước ASEAN, hòng chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam và toàn vùng biển Đông Nam Á. Nguyễn Thái Học Foundation nhấn mạnh, hiện nay, chính quyền Trung Hoa đang dùng nền kinh tế được nuôi dưỡng bởi nhân dân trên toàn thế giới để cùng lúc phát triển bộ máy chiến tranh và lũng đoạn nền kinh tế toàn cầu, đang gặp cơn suy thoái, nhằm thực hiện chính sách bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Hành động của họ đang gây nên những bất ổn trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, và chính sách họ theo đuổi sẽ là một hiểm họa lớn cho nhân loại và cho chính nhân dân Trung Hoa trong thế kỷ 21. Theo Nguyễn Thái Học Foundation, Sunday No China là cuộc vận động kêu gọi cá nhân và doanh nghiệp chấm dứt hoặc giảm bớt mọi mua bán hàng hóa hoặc giao dịch thương mại liên quan đến Trung Hoa vào mỗi Chủ nhật. Sunday No China là bước khởi đầu, là giai đoạn chuẩn bị tâm lý cho một chiến dịch tẩy chay trường kỳ nhằm giảm bớt sự lệ thuộc của tác hại của hàng hóa Trung Hoa trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Giai đoạn kế tiếp của cuộc vận động có thể sẽ là Weekend No China, gồm 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, sẽ được tiếp tục cho đủ 7 ngày của một tuần. Đây là cuộc vận động lâu dài mà sự thành công tùy thuộc vào nhân dân Việt Nam và thế giới. Sunday No China không kêu gọi thay đổi phương thức tẩy chay của những cá nhân và tổ chức khác đang thực hiện. Cuộc vận động chỉ nhằm kêu gọi đồng bào, doanh nghiệp và các cộng đồng bạn chưa có điều kiện tham gia phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Hoa một cách toàn diện trong giai đoạn hiện tại. Sunday No China được phát động nhằm đáp lại lời kêu gọi của nhiều cá nhân và tổ chức của người Việt và của các cộng đồng bạn trong phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Hoa, tiêu biểu là hai công ty Kena Travel và Côn Đảo Explorer Travel của Việt Nam, Thống đốc Joe Sauceda của Phi Luật Tân, Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu và Cộng đồng Tây Tạng.
Sunday No China được phát động cũng nhằm đáp lại lời kêu gọi của đất nước trước cơn nguy biến và nhằm góp sức cho các cuộc biểu tình bảo vệ tổ quốc và kêu gọi hòa bình cho vùng Đông Nam Á của người Việt và người Phi đang liên tiếp diễn ra trên toàn cầu. Cùng với cuộc vận động đổi tên biển và một chuỗi phản ứng của cộng đồng người Việt, sự tổng hợp của những nỗ lực không ngừng đã có tác động không thể phủ nhận đối với xu hướng hợp nhất của ASEAN và một số quyết định quan trọng của cộng đồng quốc tế. Điển hình là Nghị quyết 217 và Nghị quyết 352 được Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra mới đây, lên án việc hăm dọa và dùng vũ lực của Trung Hoa và tái khẳng định sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong việc giải quyết các tranh chấp ở vùng biển Đông Nam Á. Chỉ cần bỏ ra một ít nỗ lực, mỗi chúng ta đều có khả năng góp phần đánh bại chính sách bá quyền và bành trướng của Trung Cộng, đồng thời gửi một thông điệp đến nhân dân Trung Hoa rằng nhân dân toàn thế giới mong nhìn thấy một cường quốc Trung Hoa được xây dựng trên giá trị của đạo đức và nền tảng của tự do và dân chủ.